Kiếm nghịch thương khung, chương 1119, Tịch Dương Thành, 1, góc truyện audio.com. Tịch Dương Thành chính là thành trì của Tịch Dương Lâu, võ giả Tây Huyền vực hàng năm đều muốn trở thành đệ tử của Tịch Dương Lâu, hàng năm đều có đại lượng võ giả mộ danh đến đây. Dần dà Tịch Dương Thành lui tới ngày càng nhiều, qua bách niên thời gian dần trôi qua đã trở thành Tây Huyền vực đệ nhất đại thành. Kiếm Hoàng Yến Cô Thành, người được xưng là nhất kiếm Tây Lai công tham tạo hóa, danh chấn tứ phương, cả đời tinh thông kiếm đạo, thẳng đến tuổi hơn trăm mới lấy vợ sinh con, sinh ra con gái Yến Tịch Tịch. Yến Tịch Tịch từ nhỏ lớn lên trong vạn chúng chú mục là một viên minh châu sáng chói. Nàng cũng kế thừa tư chất của phụ thân Yến Cô Thành, không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, từ nhỏ thì thông minh lanh lợi, hơn nữa, thê tử Yến Cô Thành cũng là mỹ nữ nổi danh Tây Huyền vực. Yến Tịch Tịch không chỉ kế thừa tư chất kiếm đạo của phụ thân nàng, cũng kế thừa mỹ mạo của mẫu thân nàng, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, con giỏi hơn cha. Khi còn nhỏ phi thường đáng yêu, đã có dáng vẻ của mỹ nhân, đến thời thiếu nữ càng thêm tuyệt sắc. Tuổi trẻ đã có tư chất cực cao cùng dung nhan tuyệt sắc danh chấn thiên hạ, hơn nữa bối cảnh thâm hậu của nàng càng làm cho nàng sớm đoạt được danh xưng đệ nhất mỹ nữ Tây Huyền vực. Đệ nhất mỹ nữ Tây Huyền vực có lẽ còn người hơn nàng, nhưng mà đệ nhất thiên tài hậu bối Tây Huyền vực, đệ nhất cao thủ thì Yến Tịch Tịch có thể lấy được. Ở bên trong đám võ giả cùng thế hệ Tây Huyền vực, thực lực của Yến Tịch Tịch có thể dùng hai chữ để hình dung: vô địch. Đệ nhất thiên tư, đệ nhất thiên tài tài, đệ nhất cao thủ. Sau lưng còn có Tây Huyền vực đệ nhất thế lực, đệ nhất cường giả, nhiều quầng sáng bao phủ trên người Yến Tịch Tịch. Nàng không danh chấn tứ phương cũng khó. Hậu bối thiên tài Tây Huyền vực nam đều coi Yến Tịch Tịch trở thành nữ thần, không người nào không si mê nàng, nhưng mà nàng thì cao không thể leo tới, không người nào có thể đả động chân tâm của nàng. Nữ cũng hâm mộ đối với Yến Tịch Tịch, sùng bái chiếm đa số, ghen ghét rất ít. Bởi vì Yến Tịch Tịch không phải dựa vào mỹ mạo mà danh chấn tứ phương, mà là dựa vào tư chất cùng thực lực của nàng. Hai điểm đằng sau để cho người đố kỵ không dám có lòng ghen ghét này. Yến Tịch Tịch không chỉ vô địch tại Tây Huyền vực, cho dù là 10 vực phụ cận có được vô số hậu bối thiên tài si mê nàng, không biết bao nhiêu ngoại vực thế lực hoàng phẩm, hoàng cấp cường giả tự mình đến Tịch Dương Lâu tìm Yến Cô Thành cầu hôn cho hậu bối của họ, nhưng đều bị Yến Tịch Tịch cự tuyệt. Nàng quá hoàn mỹ, cao cao tại thượng, bất kể là Tây Huyền vực hay là ngoại vực hậu bối thiên tài vẫn chưa có một nam tử nàng để nàng động tâm. Một nữ thần như nàng hiệu triệu hậu bối thiên tài Tây Huyền vực đến Tịch Dương Thành tham gia đại hội thiên tài, chỉ cần là võ giả hậu bối tự nhận là có chút danh khí thì như là ong bướm thấy mật hoa, cả đám đều hướng Tịch Dương Thành. Từ biên giới Thập Vạn Đại Sơn đến Tịch Dương Thành mất gần 30 vạn dặm, đối với Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh mà nói thì chỉ tốn thời gian hơn một canh giờ đã thuấn di đến. Tịch Dương Thành có lẽ không to bằng thành trì hai người thấy ở ma giới, bởi vì gian phòng ma tộc to như ngọn núi, tự nhiên thành trì chiếm diện tích lớn, nhưng mà thành trì nơi này phồn vinh hưng thịnh hơn ma tộc nhiều. Tịch Dương Thành dài rộng hơn trăm vạn dặm, số lượng nhân khẩu chỉ nhiều. Góc truyện audio.com, hơn ma tộc đại thành chứ không ít, trên đường người đến người đi, ra khỏi thành vào thành như nước chảy. Trên không trung còn có đạo đạo quang mang phi hành hội tụ ở Tịch Dương Thành. Bất quá quang mang phi hành cho dù là thuấn di cũng không có ai bay thẳng trong thành, mà là rơi xuống một góc thành ở đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam Tịch Dương Thành, nơi đó có một tòa đài cao phụ trách tiếp đãi võ giả phi hành tới. Mà trên không Tịch Dương Thành lại màn hào quang nhàn nhạt phong ấn hư không, cho dù là vương giả đều không thể thuấn di ở trong đó. Chỉ có hoàng giả cấp cường giả mới có tư cách xuyên qua màn hào quang, thuấn di tiến vào Tịch Dương Thành. Tịch Dương Thành thân là đại bản doanh phẩm thế lực Tịch Dương Lâu, lực lượng phòng ngự tự nhiên thập phần cường đại, tuy nói võ giả là chức nghiệp chém chém giết giết, thế giới võ đạo cũng là thế giới nguy hiểm, nhưng mà ở bên trong Tịch Dương Thành phi thường an toàn. Thành này cấm hành hung sát nhân, cho dù có cừu hận ngập trời cũng phải rời khỏi thành mới giải quyết, xem như một phương tịnh thổ của võ đạo thế giới. Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh hạ xuống trên đài cao hướng tây bắc Tịch Dương Thành, võ giả trên đài cao thiên giai cảnh đứng canh gác, trong đó có nửa bước vương giả tồn tại, bên cạnh còn có một phòng nhỏ, cửa phòng mở ra hai vị vương giả ngồi trong phòng đánh cờ, hẳn là thủ lĩnh chạm canh gác. Vẻn vẹn là một góc của Tịch Dương Thành đã có hai vương giả tọa chấn, phòng ngự toàn bộ Tịch Dương Thành hoàn toàn có thể dùng bốn chữ để hình dung. Tường đồng vách sát, tuy có chạm canh gác nhưng không kiểm tra, vào thành ra khỏi thành rất là thoải mái, Huyền Thiên dọc theo bậc thang trên đài đi xuống tiến nhập trong Tịch Dương Thành. Trên đường đi, võ giả thiên giai, địa giai cảnh lui tới, vương giả cảnh cũng tùy ý có thể thấy được. Trong thành rất phồn hoa, linh thảo, binh khí, khôi lỗi, bí tịch. Các loại vật phẩm hữu dụng đối với võ giả đều có. Bên trong Tịch Dương Thành có đại lượng cửa hàng, bán buôn tấp nập, đối với võ giả Trung Châu mà nói cũng không phải là vật phẩm quá mức chân quý gì, nhưng mà trong đó tùy ý một kiện cũng có thể dùng bảo vật, ví dụ như bảo kiếm thiên cấp, linh thảo thiên cấp, bí kíp thiên cấp. Trong cửa hàng lớn còn có bảo khí, linh thảo, bí kíp vương cấp bày bán. Thậm chí, Huyền Thiên còn chứng kiến mấy cái cửa hàng bán không gian giới chỉ, vương giả Trung Châu có không ít, vương giả càng như mây như mưa, không gian giới chỉ cần có đầy đủ tài liệu tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên cơ bản, võ giả thiên giai, địa giai ra ngoài lịch lãm rèn luyện trên người đều mang có không gian giới chỉ, có người thậm chí mang mấy cái. So sánh với Thần Châu, Trung Châu quả thực là thiên đường của võ giả. Ngoại trừ bán những vật phẩm này, bên ngoài các cửa hàng trong thành nhiều nữa, chính là các loại quán rượu, khách điếm. Chỉ cần có linh thạch hấp thu, võ giả đến địa giai cảnh khó có thể chết đói, nhưng mà cường giải không hề cảm thấy chán khi ăn. Cho dù là vương giả cũng sẽ có cảm giác đói khát. Quán rượu bên trong Tịch Dương Thành, trong khách sạn làm đồ ăn không phải bình thường, mà là các loại huyết nhục yêu thú cường đại. Yêu thú làm thành đồ ăn không chỉ mỹ vị, hơn nữa khí huyết sung túc, nhất là yêu vương đạt đến vương giả cảnh đối với khí huyết võ giả có hiệu quả khôi phục rất nhanh, thậm chí sẽ tăng lên một chút lực lượng. Cách chương.